Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 2 2019. Hôm nay là ngày thứ 5 của khóa tu. Thưa các vị, là trong Tăng Chi Bộ Kinh có một bài kinh rất là hay. Bài kinh có cái tên là Sợ Hãi Trong Tương Lai, tức là sợ hãi tương lai ạ. Tâm thức chúng ta có thói quen là chúng ta hay ngược xuôi về quá khứ và tương lai. Do vậy cho nên các tỳ kheo một hôm sau giờ thọ trai trưa rồi, các ngài vân tạp nhau và pháp đàm rất là sôi nổi. Thế rồi Đức Thế Tôn có mặt trong lúc chư tăng đang pháp đàm, ngài hỏi cho các thầy bàn với nhau về chuyện gì. Thế là các thầy mỗi người nói một ý kiến của mình về vấn đề đáng sợ trong tương lai. Có ông thì bảo rằng là trong tương lai có khi là đói khát, có khi là hoàn cảnh bất an, có khi là cái điều kiện bất hạnh trong tăng đoàn xảy ra, cho nên cái điều kiện tu như thế này chưa chắc là đã kéo dài. Và mỗi người đưa ra một ý kiến khác biệt về nỗi lo sợ trong tương lai. Thế rồi Đức Thế Tôn nhân đó Ngài mới dạy cho tóm tắt lại năm cái nỗi sợ hãi trong tương lai mà các thầy tỳ kheo quán chiếu để làm tăng trưởng cái tinh tấn lực. Mình không biết đọc ở trong bài kinh thứ mấy ở Tăng Chi Bộ Kinh, nhưng mà nếu ở trong Tăng Nhất A Hàm thì nó nằm ở cái pháp số phần thứ 5. Các vị lưu ý rằng là Tăng Nhất A Hàm với Tăng Chi Bộ Kinh nó cùng một thể loại nha. Tăng Chi nghĩa là thêm từng chi phần. Ví dụ như đầu tiên Thế Tôn nói một pháp, hai pháp, ba pháp, bốn pháp, tăng dần cho đến pháp thứ 11. Thế rồi Tăng Nhất A Hàm thì Thế Tôn cũng nói từ một pháp, hai pháp cho tới pháp thứ 11, tức là có 11 pháp để các thầy tỳ kheo quán chiếu, hoặc có 8 pháp các thầy tỳ kheo nương vào để tu tập. Cho nên cái văn học A Hàm này gọi là tăng nhất, tức cứ mỗi lần tăng thì một chi phần. Còn bên cái văn hệ Pali dịch ra thì gọi là tăng chi, tức là thêm từng cái chi phần. Thông thường mình ở đây có Bồ Đại Tạng và những ngài có mặt ở đây trong những khóa tu hoặc những buổi dạy, mình hay mở Tăng Chi Bộ Kinh ra mình đọc. Có khi mình ghi chú lại một vài nét, đề phòng khi mà có cơ hội thì mình chia sẻ với một số các vị tu tập, và điều này nó được trích từ Tăng Chi Bộ Kinh. Thưa các vị, cái câu mở đầu Thế Tôn nói rằng là thay vì các thầy để cho tâm thức mình lang thang về quá khứ để buồn, để vui, để ưu tư sầu muộn, hoặc các thầy để tâm thức lang thang đến tương lai để bất an, để lo lắng những cái chuyện vớ vẩn hoàn xiên, các thầy hãy dùng tâm thức của các thầy quán chiếu năm điều này để năng lực tinh tấn nó dâng lên. Điều thứ nhất đó là hãy quán chiếu rằng ta còn trẻ, còn khỏe, còn thanh xuân, tóc còn đen. Thế nhưng mà trong tương lai, cái việc sẽ tới đó là chi? Cái già nó chạm tới với ta, cái yếu chạm tới với ta, tật bệnh đến với ta. Cái điều này nó không phải là lời dạy Thế Tôn dành riêng cho những người xuất gia nghe, mà các vị cư sĩ cũng ứng dụng điều này để quán chiếu. Các vị có biết rằng là hình hài ta nó đang khỏe mạnh, nhu cầu đời sống nó không đến nỗi là đi thì phải đẩy theo một chiếc xe lủng lỉnh những bị thuốc, những chai, những lọ, rồi có một người đẩy đi theo. Tức là tuổi trẻ nó không phải hạn chế ở tuổi thanh xuân nha. Khi các vị còn khỏe, các vị đi đứng nằm ngồi không có làm phiền người khác thì cũng được gọi là tuổi trẻ, mình còn làm chủ được mình. Và cái nỗi lo nhất của đời người, thưa các vị, là chúng ta dù muốn dù không chi, chúng ta cũng bị đẩy dần đến một cái chỗ, đó là thân của mình nó suy kiệt. Có thể những loại tật bệnh nó đổ xuống mình không biết được là tật bệnh chi đâu nghe. Ví thử như mà các vị lâm vô cái tình trạng tai biến, thân các vị bất động nửa chi phần thì chuyện gì phát sinh? Mình thấy mấy ông cụ hòa thượng mà bị lâm vô cái tình trạng như vậy rồi nó cũng không sung sướng gì đâu nghe. muốn gãi cái đầu gãi không được, muốn uống miếng nước uống không xong, muốn kêu người ta lấy giùm cái khăn để cho mình lau mũi, đâu nói được đâu kêu. Và đôi khi những cái chuyện bình thường mình rất là ngại ngần, mình sợ người ta làm phiền, hoặc mình rất ư là ốt dột khi người ta chạm vào mình. Thế là tới cái lúc tật bệnh như vậy thì hình hài các vị nó không có giá trị gì hết á. Dù cho các vị là thiền sư, hòa thượng lớn cỡ mấy đi nữa, hình hài các vị nó cũng tồi tệ như bao nhiêu con người khác nghe. Nó lột ra rồi nó lăn qua lăn về, rồi phóng uế bừa bãi, rồi nếu không có người chăm sóc thì nằm quay tròn trong đống phân và nước tiểu. Chúng ta đều giống nhau cả. Tức là có một hình hài thì chúng ta đều lâm vô tình trạng tới già như vậy. Cái may mắn nhất của đời người là tới tuổi già, nghiệp mình tận, thọ mình tận, phước mình tận, mình ra đi một cách rất là nhẹ nhàng như đèn nó tắt, thế thì phước lành. Còn không thì thưa các vị, rất ư là khó khăn. Cái sự chuẩn bị cho một hình hài chúng ta trong tương lai nó không phải là đợi đến lúc mình chạm vách tường rồi mới chuẩn bị, mà phải chuẩn bị lúc ngay bây giờ, lúc còn trẻ, lúc còn khỏe. Khi anh còn có thể tập tành được, anh có thể đi bộ được, anh có thể ăn uống một cách cẩn trọng được, thì anh đừng có vụng về là buông lỏng đời sống mình để lúc già rồi không làm chủ được. Tật bệnh ốm đau nó xảy ra lúc bây giờ rất muộn. Mọi loại tật bệnh nó đẩy các vị vô tình trạng khó khăn và bất hạnh như vậy có khi không phải do nghiệp hoàn toàn, mình đổ thừa đó thôi. Chứ còn 90% đó là do cái cách chăm sóc thân của các vị, chăm sóc tâm của các vị. Và đừng nghĩ rằng là mình tu tâm mà đủ nghe. Thưa các vị, thân với tâm một mối chứ không có tách riêng bao giờ. Các vị biết tu tâm thì các vị biết chăm sóc thân, và các vị chăm sóc thân thì các vị biết chăm sóc tâm thôi. Và ai cũng vậy cả. Nếu mình có một cái trình độ hiểu biết về chăm sóc sức khỏe, không có vụng về đến nỗi ném đời mình để cho nó chìm ngập trong cái tình trạng bất hạnh tương lai. Và nơi đất nước Hoa Kỳ, nơi cái nền văn minh nó cao như thế này, rất nhiều thông tin nó cho phép chúng ta để chúng ta có thể chăm sóc mình trong lúc còn có thể chăm sóc được, rất ư là giản dị. Ví dụ như một hôm mình coi trên YouTube nó bài cho cái chuyện đó là chăm sóc đôi mắt của bạn, chăm sóc thận của bạn. Nó có mười mấy thế nhưng mà mình coi chút và mình lượm cái thôi. Chia sẻ các vị thôi, mỗi buổi tọa thiền đó, lại xoa hai bàn tay thật ấm, áp vào mắt. Và làm thế nào xoa hai bàn tay ấm? Không phải xoa cả cái bàn tay nghe, mà cái phần dưới này, xoa rất dễ ấm. Mỗi ngày mình có quyền làm điều này 3 lần, 5 lần hoặc nhiều lần hơn. Mỗi lần làm 3 lần cũng được, 5 lần cũng được. Thưa các vị, tay các vị nó phát ra một loại nhiệt lượng sau khi tọa thiền. Do vậy cho nên sau giờ tọa thiền mình dành 10 phút cũng được, nhiều hơn cũng được. Nếu một mình tọa thiền ở nhà, có quyền là chăm sóc cái thân của mình. Tại vì trong tương lai, muốn chăm sóc không có được đâu. Lúc đó tật bệnh nó đã tràn ngập rồi và tay ta không có còn lực dụng để mà so vào nhau cho ấm đâu. Và từ những cái điều mình thưa các vị, trở lại vấn đề rất là quan trọng, đó là thân với tâm nó là một mối nha. Muốn chăm sóc thân cho tốt, cho trẻ, cho khỏe, cho ít tật bệnh, để sử dụng một cách hữu ích cho tới già, các vị phải biết chăm sóc tâm. Tâm mà tràn ngập lo âu, buồn phiền, tâm mà tràn đầy ác pháp, thưa đại chúng, là nó dắt dẫn các vị ngay một đời tật bệnh phát sinh, ngay một đời phước lành không tăng trưởng. Và ngay hiện đời này, thưa đại chúng, rằng là chẳng những không có phước lành mà nó còn tạo thêm một cái loại nghiệp rất là tồi tệ. Nó là tự nhiên mình sống với ai người ta cũng ghét mình hết. Ác pháp nó đầy tâm thức thì nó phải như vậy. Nhớ nghe. Cái nhìn của mình, nhìn là phê bình phán xét. Nghĩ của mình là nghĩ xấu về người. Nói của mình là nói những lời nó làm đau người ta. Thế thì thưa các vị, đây là một loại ác pháp mà không khéo thì chúng ta nuôi nó từng ngày từng ngày. Nuôi nó từng ngày trong tâm thức có hàm nghĩa rằng là mình chứa những cái ô uế rác rưởi đầy cả lòng mình, thế thì chắc chắn điều rằng là mình là người lãnh đủ. Cái hầm phân trong nhà mình mà nó bật nắp, ai lãnh đủ các vị biết không? Cái ông hàng xóm đâu có dính chị đâu, chính ta, con cái ta, người thân ta. Cho nên thưa các vị, chăm sóc thân và chăm sóc tâm cùng một cách nha. Hãy nhận diện những tâm hành của mình để thấy những cái ô uế của nó mà loại trừ. Không có thần linh nào giúp ta làm điều này cả, không có bậc thầy nào giỏi giúp ta làm điều này cả, không có Đức Thế Tôn nào có mặt bên cạnh các vị khích lệ nhắc nhở để cho các vị bỏ ác pháp, để cho các vị an trú tâm để hành trì cả. Đây là điều thứ nhất, nên nhớ rằng là trong tương lai cái điều gì xảy ra mình còn chưa biết, cho nên hãy lợi dụng cái thân hình mình lúc còn đang trẻ, đang khỏe, đang làm chủ được. Đừng có bỏ phí thì giờ trôi qua một cách phí phạm. Điều thứ hai, Đức Thế Tôn dạy các thầy tỳ kheo rằng hiện tại các thầy đang ít bệnh, ít não, thân các vị đang điều hòa. Thế nhưng mà các thầy không thể lường được rằng là có thể giây phút tới tật bệnh nó xảy ra, giây phút tới những bất hạnh nó xảy ra, giây phút tới có nhiều điều nó có thể xảy ra và ta không lường được. Cho nên đừng có lơ là đối với những phút giây thân mình nó đang an, đang lành lặn, đang khỏe mạnh, đang có thể vận dụng được để công phu tọa thiền, niệm Phật, thiền tập, bái sám vân vân. Và từng phút giây của đời người nó trôi qua rồi không nắm lại được. Và cái cơ hội khỏe mạnh, cơ hội của một tuổi trẻ như thế này, thưa các vị, nó đâu có dừng lại, nó đợi chờ ta đâu. Cho nên điều thứ hai, Thế Tôn dạy rằng là các thầy hãy quán chiếu rằng là trong tương lai, những bất trắc của tật bệnh ta không lường được, nó đến với ta bất cứ lúc nào. Cho nên các thầy hãy lợi dụng ngay lúc này. Các thầy đang có được cái điều kiện tuyệt vời là có được một cái món sở hữu là thân hình nó rất là hoàn thiện, khỏe mạnh. Mình có thể lái cuộc đời mình đến cái bến Niết Bàn với cái điều kiện của một thân hình đang có như hiện tại. Đừng đợi tới lúc nó bại hoại rồi thì vô cùng ân hận. Đó là quán chiếu thứ hai. Quán chiếu thứ ba là quán chiếu rằng là nay ta không đói kém, là thức ăn kiếm dễ dàng. Các thầy đi khất thực có thể có bữa đói, bữa no, nhưng mà dân gian người ta đang đủ thức ăn. Cho nên có thể hôm nay thì thiếu một chút, nhưng rồi ngày mai sẽ có thức ăn. Các thầy hãy nghĩ đến trong tương lai cái điều kiện khất thực rất là khó khăn. Ví dụ như hạn hán nè, đói kém nè. Thế thì các thầy tìm đâu ra cái thức ăn nó vừa đủ để nuôi thân, để tu tập. Các thầy cũng không lường được rằng là trong tương lai dân chúng họ căm ghét đạo Phật, họ không ưa gì các thầy. Thế thì các thầy làm sao sống còn được trong cái điều kiện như vậy? Thưa các vị rằng là xã hội này nào là loạn lạc, nào hoạn quả, nào trộm cướp, nào bất an, nào kinh tế trồi sụt, đó là chuyện rất bình thường của mọi xã hội nghe. Đừng nghĩ rằng xã hội Hoa Kỳ rồi nó bình ổn như thế này hoài. Thưa các vị, những cái nhà kinh doanh hoặc là những doanh nhân, họ có một cái nhìn rất tỏ tường rằng là có khi kinh tế nó suy thoái đến một mức độ người ta không có dừng lại được đâu. Một cái vùng Nam Mỹ, các vị nhớ một cái đất nước nào gần chúng ta nè, tình trạng kinh tế nó suy thoái đến nỗi rằng quẩy một bao bạc ra mà mua không được nửa ổ bánh mì để ăn nghe. Tiền nó lạm phát đến độ như vậy. Cái phước lành của dân Mỹ thì ta không thể nghĩ đến cái chuyện đó. Thế nhưng mà đối với quá khứ các thầy tỳ kheo thì các vị hình dung rằng là mỗi ngày kiếm được thức ăn để sống còn, để tu tập, nó không đơn giản. Tại vì cái lượng thức ăn ngày xưa nó không như chúng ta, nó không giàu như chúng ta. Là mình không nhìn đâu xa xôi, cách đây 26 thế kỷ, hãy nhìn về những quốc gia như Việt Nam. Thì các vị biết rằng là để có được một bữa ăn cho nó đàng hoàng, cho nó bổ dưỡng, cho nó no lòng. Thưa các vị, có nhiều gia đình có khi ngày này qua ngày kia chưa hề tìm được một bữa ăn cho nó có được cái chất bổ để nuôi sống nha. Nhìn qua châu Phi để thấy là cái sự đói khát của họ rất là tội nghiệp. Có khi là những em bé nó mới vào cái tuổi chừng 10 tuổi thôi mà người ta nhìn nó tưởng như đứa bé mới sinh ra vài ba tháng. Tại vì nó suy dinh dưỡng, nó còng queo lại như một cái xác khô quắp lại. Thì từ cái điều đó nó cho chúng ta cái nhìn như Đức Phật dạy, đó là có thể hoàn cảnh sống của chúng ta, cái chuyện đói kém, cái chuyện khó khăn nó có thể xảy ra, không có thể lường được hết. Cho nên hãy lợi dụng mỗi một ngày, cơm được no, áo được ấm, thời tiết không có đổi thay biến động gì nhiều, thì cái cơ hội để cho mình dụng tâm, dụng công, tu tập nó rất là cần thiết. Còn không thì không lường được ngày mai. Cái điều quán chiếu thứ tư đó là nay loài người đang sống hòa thuận, không có những xung đột thù hận, bắn giết nhau. Thế nhưng mà trong tương lai cái chuyện gì xảy ra ta còn chưa biết. Thưa đại chúng, là cách đây chừng hơn một năm, cái tên khùng khùng Bắc Triều Tiên đó, nó hâm là nó bắn quả tiễn qua Mỹ đó, chứ phải đùa đâu. Rồi có nhiều vấn đề xảy ra mà ta không tiên liệu được đâu nghe. Một đất nước nó có mặt hòa bình từ năm 1949 cho tới hôm nay, đó là đất nước Trung Hoa, với cái điều kiện một chính thể. Thế nhưng các vị có thể hình dung rằng là chỉ một biến động xảy ra, đó là có một cái tay, đó là Lý Hồng Chí ấy. Ảnh phổ biến cái phương pháp gì? Pháp Luân Công. Căn cứ trên cái nền tảng của chân thiện nhẫn, đó là những điều nó không phải có mặt của Đạo Phật nữa, mà đó là cái nền tảng văn hóa của Trung Hoa được truyền đời từ thời Nghiêu, thời Thuấn, tức là trước công nguyên tới 5.000 năm kéo dài. Ông kết tinh nó lại để làm thành một phương pháp vừa tu tập, luyện thân, luyện tâm. Những năm đầu, cái Pháp Luân Công nó xảy ra, thưa các vị, nó phổ biến đến nỗi là nó trị liệu được rất nhiều tật bệnh, cho tới những người đảng viên Cộng sản Trung Hoa cũng theo học để luyện Pháp Luân Công. Ngoài công viên, ngoài những chỗ vắng, thưa các vị, người ta đều tập Pháp Luân Công cả. Thế thì chỉ cần cái sự nổi khùng của một tên lãnh đạo trong đảng Cộng sản Trung Hoa là ai? Là ai? Các vị không nhớ tên ai? Thôi để dành đó, để các vị về truy để biết một ít nhiều về sự kiện lịch sử xảy ra nghe. Thưa các vị, hắn giận dữ là do vì tại sao một cái tên nó không có mang cái danh nghĩa, nó không có vũ khí, nó không có tuổi đảng, nó không có thế lực chính trị gì cả, mà nó dám là làm cho cái uy tín của cái đảng phái của nó, tức là một trường phái tu của nó phổ biến rộng đến nỗi là Đài Loan nè, Nhật Bản nè, Mỹ nè, Canada nè, nhất là ở đại lục, tới hàng triệu con người tập Pháp Luân Công nha. Thế thì chỉ cần một đạo luật của anh chàng đó tung ra thì các vị biết rằng là họ mổ cướp nội tạng tới 65.000 người tính từ năm 2002 tới hôm nay. 65.000 học viên Pháp Luân Công bị giết và mổ cướp nội tạng từ 2002 tới 2018. 65.000. Đâu phải là họ giết người Duy Ngô Nhĩ, đó là cái nhóm cư dân Hồi giáo có mặt ở vùng Tân Cương nghe. Họ kỳ thị người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng thì chuyện bình thường, nhưng mà họ mổ cướp nội tạng cho người Hán đàng hoàng, tức là giống như dân da trắng ở nơi đất nước Hoa Kỳ mà nó mổ cướp nội tạng của người da trắng cũng vậy. Thế thì thưa các vị, điều Thế Tôn dạy để ta quan sát, để ta quán chiếu rằng là trong tương lai không thể biết được cái điều gì xảy ra đó nghe. Đất nước có thể chiến tranh, hoạn họa loạn lạc có thể xảy ra. Ta bình yên được một ngày, ta hạnh phúc được một ngày, ta có điều kiện để tu tập một ngày là cái điều tuyệt vời mà ta đang hưởng thụ. Ở mức độ cạn thôi, chưa nói việc tu nghe. Mức độ cạn đời sống rất bình thường, chúng ta dường như chúng ta không cảm thấy một ngày yên bình, một ngày có cơm ăn, một ngày khỏe mạnh, một ngày cơ thể ta còn hoàn thiện là một ngày tuyệt vời. Ta nghĩ là phải có cái chi thêm nữa mình mới hạnh phúc, trong khi đâu cần gì đâu. Các vị mở mắt ra, mắt các vị không có vấn đề là hạnh phúc rồi. Các vị thở vào thở ra, hơi thở các vị không bị ngạt là hạnh phúc rồi. Các vị bước xuống giường, các vị không thấy đất trời quay mòng mòng là hạnh phúc rồi. Các vị mở tủ lạnh ra còn thức ăn, các vị nhìn vào công văn chưa đến nỗi là nó tuột đến là còn có số không thì hạnh phúc rồi. Thế nhưng mà dường như ta đòi nhiều hơn điều này, ta thấy dường như ta phải có cái gì thêm. Ta luôn bất hài lòng với hoàn cảnh ta đang sống, ta luôn cảm thấy bất hạnh trong đời sống ta đang hiện có nghe. Đây là cái vụng về nhất, cái tội nghiệp nhất cho thân phận con người á. Tại sao mình không thấy rất là mãn nguyện, rất hài lòng với điều kiện mình đang có? Mở miệng là trách cứ, mở miệng là buồn phiền. Tại sao mình cứ nhìn quanh để kiếm ra bao nhiêu chuyện để làm thành một vấn đề? Kỳ thực là mang một hình hài là đã là một vấn đề cần phải lo rồi nghe. Tại vì thưa đại chúng rằng là trong hình hài của các vị, mình chưa nói về cái đại họa của thân các vị nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Cái điều đáng nói đó là mang một hình hài năm quẩn này thì nó có rất nhiều vấn đề, tức là nghiệp thức của các vị cất rất đầy. Nó có quyền sinh ra bất cứ lúc nào. Mình không có thì giờ để chăm sóc tâm của mình, cảm xúc của mình, nghĩ suy của mình. Thì giờ đâu dư giả để mà lo cái chuyện bao đồng. Nói theo cái từ ngữ của người nhà quê, lo cái chuyện bao đồng đó. Mà dường như ta có thói quen như thế này. Đôi khi người cư sĩ thì họ chưa học Pháp. Những người chưa đến đạo Phật, họ không biết gì con đường tu, họ không trân quý. Đời sống họ thì thôi mình cũng tha cho, tại vì họ chưa có cái duyên mai đi vào dòng giải chánh pháp của Phật, hiểu biết điều này. Thế nhưng mình có duyên mai, mình là đệ tử Phật rồi, mà mình cứ thả cuộc đời mình theo những chuyện buồn vui, hờn giận, ghét thương, thế thì tội nghiệp nghe. Thế rồi có duyên mai làm người xuất gia mà lại để cuộc đời mình nó chìm nổi trong cái chuyện đó thì càng tội nghiệp hơn. Trong khi thưa các vị, thân thì nó đi dần, hay nói cách khác là nó bò dần tới cái già, cái bệnh. Đời sống nuôi dưỡng tự thân thì ta không lường được cái sự đói kém, tật bệnh, ốm đau. Đơn giản nhất là miệng của các vị chưa chắc ngày mai nó có thể nếm thức ăn ngon như hôm nay. Chỉ cần một cái tật bệnh xảy ra thôi, những vấn đề nó xảy ra thì có thể ta bị đưa vô bệnh viện. Có thể là thực quản của chúng ta có vấn đề, có thể ta không còn ăn được mà phải cắm ống vào cổ họng á. Có thể là ngày mai cái hoàn cảnh nó không phải như thế này. Cái tình trạng lạm phát của một đất nước nằm ở Nam Mỹ thưa các vị, nó gây nên thảm cảnh đến nỗi là người ta đói triền miên, người ta đói triền miên, trong khi đó là một quốc gia giàu không kém gì là những quốc gia đã phát triển á. Đó là ba điều quán chiếu và Phật dạy: một là tự thân, hai là đời sống, ba là hoàn cảnh. Điều thứ tư ngài dạy là quán chiếu là nay loài người đang gặp thuận hòa, những xung đột thù hận bắn giết chưa xảy ra, thế rồi chuyện sẽ xảy ra rất khó khăn để ta ý thức đến giáo pháp. Nếu có một vị tổng thống nào họ lên, họ lãnh đạo đất nước Hoa Kỳ, họ rất kỳ thị đạo Phật. Và cả lưỡng viện bất hủ Hoa Kỳ, họ không chấp nhận một tôn giáo nó không mang cái sắc thái văn hóa của người Mỹ. Lúc bây giờ các vị có hình dung được rằng là đời sống của người tu tập ra làm sao không? Cái điều này không hình dung được. Thế nhưng hình dung một điều, đó là nếu lỡ mình lạc qua những vùng đất Phi Châu hoặc là những vùng đất Hồi giáo, các vị có biết rằng nửa đêm những người Hồi giáo cuồng tín họ đi lùng những người không phải Hồi giáo đó, họ lôi cổ ra, họ làm chi? Thưa các vị, họ bầm trên đầu từng nhát, thì máu chảy đầm đìa xuống dưới mặt vậy nghe. Chưa nói đến những tôn giáo cuồng tín, hãy nói đến những tôn giáo nó mang cái màu sắc chính trị, là nó lấy búa liềm để thờ làm vị giáo chủ của nó. Và các vị biết rằng là trong những điều kiện như vậy, các vị hội họp, các vị tu tập, các vị học giáo pháp, các vị đọc kinh nó đâu có đơn giản đâu. Ta đã từng đi ngang qua dòng lịch sử sau 75 điều này. Nếu ai đã từng có mặt sau 75 trên đất nước Việt Nam đều chứng kiến điều này nhé. Thế mà ở trên cái điều kiện như thế này, trong hoàn cảnh thuận lợi thế này, mình lại rất là lơ là đối với cái chuyện là tu, đối chuyện học đi vào giáo lý Đạo Phật dạy. Mình để cho cái nhân duyên lành của một đời này trôi qua mất thì thưa đại chúng rằng là sẽ khó có cơ hội các vị tìm gặp được những cái điều kiện để các vị học giáo lý, để các vị tu tập nghe. Rồi mình nói cái việc gần hơn nữa, cụ thể hơn nữa đấy các vị hình dung. Ví dụ như chúng ta mỗi bữa đều nghe Thầy Phước Tịnh, ông nói chuyện vớ va vớ vẩn, đôi khi cũng dính với một chút giáo lý tu tập. Mình thấy nó rất là sòn sỉnh. Có gì quan trọng đâu, cái chuyện ông nói trăng nói cuội. Thế là một lúc nào đó, thưa các vị, tật bệnh, tai biến xảy ra, ông mở miệng thiều thào nói không được, rồi chuyện đó các vị vô cùng ân hận nghe. Muốn gặp một buổi học, muốn có được một đạo tràng, muốn có được những ngày tu kiếm không ra đâu. Rồi các vị lên YouTube hoặc là những cái website, người ta tải những cái bài Thầy Phước Tịnh dạy đó. Thưa các vị, nghe vừa ngủ. Hai sự khác biệt rất lớn nhưng không đơn giản như các vị tưởng lầm nghe. Các vị nghe qua băng, nghe qua đĩa, nghe qua DVD, lên website. Hoặc là các vị đọc vào những cuốn sách nó không bì được với các vị nghe trực tiếp. Điều này nó hẳn nhiên thôi. Tại vì những vị thầy có năng lực truyền đạt giáo pháp không có hàm nghĩa rằng là bằng ngôn ngữ không, mà bằng cả cái năng lượng, bằng cả con người, bằng cả một cái vùng không gian nó thấm đẫm cái nhiệt tình, cái nhiệt huyết truyền đạt, chứ có đơn giản đâu. Nếu nó đơn giản là chỉ là lời thôi, thế thì người ta ở nhà, người ta nằm vắt chân, người ta vừa ngâm thơ, người ta nghe có mắc gì đâu. Ta đâu cần phải bỏ ra 200-300 đồng đến Baribanai nó hát, nó hò. Nó rất khác chứ. Nhưng một cái việc rất là giản dị gần gũi như thế này, các vị hình dung rằng là thấy thì thường nhưng mà nó không đơn giản đâu nghe. Rồi các vị nhìn sâu xa hơn để thấy cái điều này không đơn giản. Các vị nhìn coi là có thể là khắp hành tinh này Thầy Phước Tịnh có mặt như rơm như cỏ ư. Cái này không phải mình dám kiêu ngạo tự hào nghe, mình lấy mình làm ví dụ thôi. Thứ không dễ. Để có được một người có năng lực là một nè, có ít nhiều sự tu tập là hai nè, thấu hiểu giáo lý là ba nè, không dẫn các vị đi lạc nẻo là bốn nè. Có khi nó là nhân duyên rất là nhiều, trùng trùng điệp điệp để có được một người nghe. Thầy thì không phải ít. Thế nhưng mà những vị thầy có năng lực để truyền đạt giáo lý, dắt dẫn ta tu, không có dẫn các vị đi lạc đường vậy như không phải dễ tìm. Thế thì thưa các vị, giản dị nhất là trong cái điều kiện hiện tại, mình đang có đủ những yếu tố mình học, đủ yếu tố mình tu, mà mình không có lợi dụng điều kiện này, sẽ có một lúc nào đó cái nhân duyên nào đi ngang qua rồi, thì các vị đừng hòng quay ngược thời gian lại để tìm. Đây là cái điều hẳn nhiên thôi. Mình dùng những cái ví dụ này để các vị thấy rằng là cái cơ duyên học Phật Pháp, cơ duyên để tu tập từng ngày từng ngày, một mai nó trôi qua rồi thì chúng ta không tìm lại được. Rồi cái điều quán chiếu thứ tư Đức Thế Tôn dạy: nay trong gia đình hòa hợp, không bất hạnh, không đấu tranh, không xung đột, rồi sự chia rẽ nó có thể xảy ra ngày một, ngày hai trong tương lai, rất khó để ta tác ý tới giáo pháp. Cái điều này thưa các vị, nó đã có mặt trong tăng đoàn chứ không phải là trong đời sống gia đình nghe. Có những lúc Thế Tôn còn tại tiền, nhưng mà chư tăng chia làm hai phía, một phía là cãi với nhau về giới luật, một phía cãi với nhau về những điều Thế Tôn chế định, nó làm thành sự phân hóa của tăng đoàn. Cho đến nỗi là Thế Tôn một hôm rồi tăng chúng đi ẩn cư một mình trong rừng vắng. Mình dùng cái điều này để trở lại thưa với nhau rằng, thưa các vị, thời Thế Tôn tại tiền là thời chánh pháp tỏa sáng. Các vị tỳ kheo theo Đức Thế Tôn tu 95% chứng A-la-hán quả. Thế mà tăng đoàn còn có những cái xung đột nhất định như vậy. Thế thì các vị hình dung rằng tất cả những đạo tràng ở trên hành tinh này, chứ không riêng gì ở đây hay ở chùa nào nghe, nó phát sinh cái sự bất đồng thuận, không hài lòng, sự chia rẽ là việc rất bình thường, rất bình thường. Mà khi nó có sự xung đột xảy ra, Thưa các vị, thì cái điều tội nghiệp của chúng ta đó là có khi ta rất kỳ thị những cái đạo tràng đang có mặt của những vị thầy giảng dạy. Mình vác xác tới mình học, mình cảm thấy nó có cái gì nó bức xúc, nó khó chịu. Đây là tâm lý chung nghe. Và cái điều này nếu xảy ra thì thiệt thòi cho ai các vị biết không? Thiệt thòi cho chính mình. Và cái điều này thưa các vị, nếu mình nhận diện cho tỏ tường thì cửa chùa luôn rộng mở, cửa thiền đường luôn rộng mở. Nếu mà mình vì một lý do gì đó mình không đến được những cái trung tâm tu học, những cái thiền đường để học, do vì mình đố kỵ với một vài người trong đạo tràng, cái thiệt thòi này nó không phải tới ông thầy Phước Tịnh, cũng không phải tới những người trong đạo tràng á. Tại vì các vị đến cũng không đến thì tôi vẫn làm cái công việc bình thường, đó là cái thì giờ quy định thì tôi cứ có mặt và tôi giảng dạy. Nhưng mà thiệt thòi nhất là tự thân chúng ta, tâm ta mà khởi một cái chút đố kỵ, một cái chút kỳ thị, một cái chút bất hài lòng đối với bất cứ ai, cái thiệt thòi nó không đến với người kia mà nó lại đến với chính tự thân ta nghe. Từ cái điều này thưa các vị, Đức Phật dạy là ta đang hiện tại hòa hợp nè, là cái việc gần nhất. Mình dùng ví dụ trong đạo tràng này, nhìn chung thì không có ai mà mình ghét cả, ngồi rất là bình yên, cái cơ hội học đạo nó mở ra đó. Rồi một cái yếu tố nhỏ thôi, trong đạo tràng này có một vài người mà mình giận, mình không ưa, mình thấy mặt mình bực mình, thưa các vị, ngồi học có khi không yên đâu nghe. Mình nói cái ví dụ này chắc nó đúng nhưng không sai đâu nghe. Các vị mà có một cái sự bất đồng thuận với bất cứ ai trong một cái không gian ấy, thì nó tạo thành cái sự xung đột. Đó là mình nói không gian rộng, không dính chi với mình. Thế rồi các vị quy chiếu điều này lại cái không gian rất hẹp, như là người thân của các vị, chồng các vị, vợ các vị, con các vị, bố các vị, mẹ các vị. Mà nó không đồng thuận với nhau, nó bất hài lòng, nó xung đột với nhau thì đừng hòng các vị có được cái hạnh phúc nhất định trong đời sống bình thường. Điều này là một chân lý. Tại vì tâm thức ta nó không phải vô hình. Những nghĩ suy của các vị, những xúc cảm của các vị, nó lan đầy trong không gian, nó tạo thành một cái vùng môi trường rất u ám. Nếu tâm thức mình tràn đầy buồn, tràn đầy giận, tràn đầy căm tức nghe, thế là tâm thức các vị nó tràn đầy cái niềm an lạc, tràn đầy hỷ lạc, tràn đầy thiện pháp, an trú trong pháp hành trì để tu, thì nó tạo thành cả một cái vùng không gian rất là yên bình, rất tĩnh lặng, rất mát. Nó mang lại hạnh phúc. Có thể hạnh phúc này chạm tới trái tim của tất cả những người đang có mặt. Thế nhưng mà cũng trong một cái vùng không gian tràn đầy phúc lạc như vậy, trái tim ta nó thắt lại, tâm thức ta nó rất là chật chội, cái sự bực mình của ta nó rất lớn. Thế thì thưa các vị, mình không thể đón nhận được điều này khi ở trong một không gian tràn đầy phước lành, tràn đầy hạnh phúc. Thế cho nên Đức Thế Tôn dạy là hiện nay ở trong gia đình đang hòa hợp, không có bất hạnh, không có đấu tranh, không có xung đột. Đây là cái điều kiện tuyệt vời để mình học giáo pháp, để mình tu tập, để mình làm thăng hoa đời sống mình. Đừng đợi tới một lúc mọi việc nó trở nên không có cách chi sửa sai được, lúc bây giờ mình ân hận rất là muộn đấy. Đó là năm điều quán chiếu từ Tăng Chi Bộ Kinh Đức Phật và các thầy tỳ kheo. Mình đem nó ra chia sẻ để cho các vị ý thức là các vị đang là những người thừa hưởng cái phước lành do các vị tạo ra trong quá khứ. Nếu không khéo thì mình đang dẫm lên, đạp lên, đang hủy diệt cái điều kiện tuyệt vời mà mình đang hưởng thụ, rất là tội nghiệp cho mình. Thế rồi điều thứ hai, mình chợt nhớ một bài thơ của thiền sư Trường Sa Cảnh Sầm, chia sẻ với các vị để đi vô sự thực tập. Thưa đại chúng, là có những bài thơ nó đi ngang qua mình nhớ, rồi sau đó mình tìm lại tìm hoài không ra nghe. Ngài Trường Sa Cảnh Sàm Ngài có bốn câu thôi, mà thuộc hai câu, hai câu sau không thuộc. Thế là tìm hoài trong mấy cái cuốn mình đã từng đọc mà tìm không ra, là không biết nó nằm ở đâu. Từ cái kinh nghiệm của mình, thưa các vị đọc kinh, đọc sách và cái đoạn nào nó gợi cho các vị một cái niềm cảm hứng, các vị phải ghi chú đàng hoàng, ghi xuất xứ từ trang, từ dòng, từ quyển kinh nào và học cho thuộc. Kinh nghiệm của mình là vậy. Bằng không thì có lúc mình tìm lại mất nhiều thì giờ mà tìm không ra. Ví dụ như những câu thơ Trường Sa Cảnh Sầm, mình nhớ nó từ nhiều năm trước mà cho tới bây giờ mình muốn tìm mà tìm cũng không ra ngay. Và các vị biết rằng cái thư tịch của nhà thiền nó quá nhiều và quá dày. Nó tới 1.700 vị thiền sư. Tìm làm gì ra? Có khi mình nhớ cái tên ông này, bài thơ ông kia, thành ra rồi có khi tìm Ngài Trường Sa Cảnh Sầm, tìm ba bộ rồi mà không ra. Đây là cái điều kinh nghiệm của riêng mình, cho nên xin bài cho đại chúng là các vị hãy thực tập thế nào để làm cho đời sống mình giàu có. Giàu có bằng nguồn giáo pháp của Phật dạy. Một điều xin nói thêm nữa thưa các vị, tâm thức mình các vị có thể huấn luyện nó được, chứ không phải là tới cái tuổi này rồi dạy nó không nghe. Thưa các vị, tuổi nào ta cũng có quyền dạy cho chúng ta để định hướng được cho cuộc sống mình nghe. Mình không huấn luyện nó, mình để nó bồng bềnh thì nó có con đường riêng theo tập khí của nó. Còn nếu mình huấn luyện nó, bắt nó phải làm cái việc này thì nó nghe lời các vị, định hướng cho đời sống các vị thăng hoa. Và không có gì tuyệt vời bằng là đời sống ta có cái ăn, có cái mặc, có cái hoàn cảnh rất là thuận lợi trên đất nước Hoa Kỳ. Không có sợ nửa đêm người ta lôi cổ mình đuổi đi kinh tế mới. Thế thì mắc gì đâu mà không có đầu tư trọn vẹn thời giờ của mình cho cái công việc là nuôi dưỡng trí tuệ, phát triển đời sống tâm linh. Thưa đại chúng rằng là mỗi một đêm ngủ á, mình ngủ được một giấc yên bình là mình vô cùng hạnh phúc. Tại vì mình đã từng có những đêm không ngủ được nha. Không ngủ được không phải là lo lắng cái chuyện cơm cháo gạo tiền, mà lo cái chuyện nửa đêm nó dựng đầu mình dậy, nó bắt kiểm tra hộ khẩu thôi mà bất an vô cùng. Chúng ta đã từng lâm vô tình trạng như vậy. Cho nên thưa đại chúng rằng là không có nơi nào nó có điều kiện tuyệt vời như đất nước này để cho các vị học Phật Pháp, để các vị tu nghe. Đôi khi mình nhìn những người chung quanh mình, họ cứ than thở, này là buồn, này là giận, này bất an, này là người kia khó ưa, người này khó chịu. Thưa các vị nghe thì cũng khởi lòng từ bi, có những lời khuyên giải, nhưng mà kỳ thực trong tâm của mình nghĩ đáng giận làm sao, đáng giận làm sao. Có một cuộc sống như thế này, có điều kiện như thế này mà không biết tu, sử dụng cái thời giờ quý báu đời sống để ném mình vào cái chuyện buồn, chuyện giận, chuyện ghét, chuyện thương, làm đầy tâm thức mình bằng những ác pháp. Không biết là tại sao họ có vô minh thì họ cũng chừa một chút để ký tên, chứ đằng này vô minh cho đến đổi là đầy cả trang giấy không có chừa chỗ ký tên gì hết, là sao chứ? Vừa phải thôi. Vô minh cũng vô minh vừa phải chứ. Này vô minh quá đáng vậy. Đôi khi mình cũng mắc giận lắm ạ. Xin nói điều này cho các vị lưu ý nha. Giáo pháp Phật không hề dạy cho chúng ta cái điều gì để chúng ta nhận chìm đời mình trong bất hạnh cả. Không có. Mà mình lại không nếm hương vị pháp để hành trì. Mình cứ vẩn vơ cái chuyện phải quấy ngược xuôi. Thưa các vị, một cái câu nói của Ngài Trung Ba Jinu Che, Ngài nói mà các vị nên lưu ý nghe. Ngài nói rằng là của tiền mà chi, dù anh có của tiền đầy cái hư không này, cuối cùng anh cũng ra đi với hai bàn tay trắng. Người thân chung quanh có dây quanh anh, có thương mến anh đến cái mức độ nào cũng không có là chi quan trọng cả. Tại vì họ thương mến anh thì cứ thương mến, nhưng mà mọi việc từ nơi thân anh, như bệnh, như đau, như sổ mũi, như nhức đầu, như ho hen, thậm chí là chảy nước miếng lòng thòng có không ai giúp anh lau dùng được cả. Ngứa cái đầu không ai thay anh gãi được cả. Cho nên cái việc vô cùng quan trọng là anh phải tự thương đời sống chính anh. Câu thứ ba Ngài dạy rất là chí lý. Ngài nói rằng là dù cho Đức Thế Tôn có hiện ra trước mặt của chúng ta cũng không có gì ghê gớm cả. Tại vì Phật đó, Phật bên ngoài nghe. Phật bên trong mới là quan trọng, làm phát sáng Phật bên trong mới là quan trọng. Rồi một câu nữa, các vị đại thiện tri thức cực kỳ giỏi, một vị thầy vô cùng dễ thương, một vị thầy mình vô cùng tôn kính, cũng không có nghĩa lý gì cả. Tại sao? Tại vì vị thầy đó không thay cho các vị bỏ được phiền não bất an của các vị. Vị thầy đó vẫn là vị thầy bên ngoài, không có khả năng theo dõi các vị từng cái hơi thở, từng cái ý niệm, từng cái buồn vui. Vị thầy bên trong của các vị mới là quan trọng nha. Cho nên đừng có vụng về nắm áo bất cứ vị thầy nào trên cuộc đời, thậm chí Phật có mặt cũng không nắm áo, mà ta hãy quay ngược lại, ta an trú ngay nơi pháp hành trì. Hãy thương cuộc đời ta đi, chứ đừng có vớ va vớ vẩn đầu tư thì giờ mình trong những chuyện là thương của cải, thương tài sản, thương người thân, thương Phật, thương Thầy. Đừng có đồng nhất đời mình vào những cái vớ vẩn bên ngoài. Hãy nhớ rằng là bật sáng năng lực giác ngộ nơi các vị, và hãy thương chính vị Phật của các vị. Thì đây là cái con đường tuyệt vời nhất mà ngàn thánh đã khai thị. Thế rồi mình trở lại cái câu mà mình sắp chép tặng cho các vị. Có hai câu thôi, không nhớ nhiều. Hai câu rất hay, đủ để mình thực tập luôn một khóa tu ấy. Tức là học bữa nay rồi nghỉ luôn, không cần học nữa cũng đủ. Tại vì đủ rồi. Có lẽ là của Ngài Trường Sa Cảnh Sầm. Cứ ghi đại đi các vị và tìm nghe. Ngài này còn có một ngoại hiệu là Cọp Sầm nghe. Cọp Sầm, dữ như cọp, cho nên gọi là Cọp Sầm. Có lần đó người ta hỏi thế nào là ý tổ sư tưởng độ sang. Ông tới ông sách cổ, ông vố cho mấy tát tay, rất ư là thô tháo, cho nên người gọi là Cọp Sầm, tại dữ quá. Và thưa đại chúng rằng là ta gặp rất nhiều những vị thiền tăng đều có cái nhân cách như thế này. Ví dụ như Ngài Thượng Tọa Định, cụ này vui lắm. Đảnh lễ Ngài Lâm Tế, đảnh lễ Ngài Mã Tổ hay Lâm Tế thì mình không nhớ kỹ. Thế nhưng mà từ xa cẩn trọng đến, và sa môn thì tam thiên oai nghi bát môn tế hạnh phải có đủ, cho nên một về cung kính đảnh lễ Mã Tổ. Nói bạch thầy, con từ xa tới, lòng con rất khát khao Phật Pháp, xin thầy từ bi dạy cho con biết thế nào là tức tâm tức Phật. Câu hỏi rất là chính đáng, và cái nhân cách lễ mễ cũng rất ư là phải phép đối với một bậc thầy trong chốn Già Lam được học luật, học quy nghi, học cách cung kính vị thầy nghe. Thế rồi Ngài Mã Tổ, Ngài nói ngay cái lúc ông hỏi ta đó là tức tâm tức Phật. Ông nói giờ bạch thầy, xin thầy từ bi dạy cho con biết, cho con không có thể hiểu được cái điều này. Mã Tổ nói thôi ngươi về đi, nay ồn ào lắm, mai thì tới. Thế rồi hôm sau tới, Ngài Mã Tổ cũng rất là dữ dằn, cho nên vừa hỏi một câu, ông ta cũng bụm miệng. Ngay cái lúc mà có cái hành động như vậy, tự nhiên Ngài Thượng Tọa nhà ta ngộ được đạo. Không cho nói. Không biết các vị có ngộ được chưa, không biết. Chắc thì cũng không ai bụm miệng, cho nên ta không có ngộ được. Mình dẫn chuyện này, nhưng mà chưa đi vô nội dung làm chi, để nói rằng cái con người này khi thấy được đạo rồi, thì ông cảm thấy rằng là những cái loại bàn xuôi tán ngược, những cái chuyện lý luận hoa nghiêm niết bàn, dông dài Phật Pháp là dường như nó không dính chi với cái chuyện tu tập cả. Do vậy cho nên cái cách hành xử ông đối với những vị tăng mà trượt dài trên luận lý, trên ngôn ngữ, gọi là hí luận đó, gọi là khẩu đầu thiền đó, ông ghét lắm. Thế rồi một hôm ta đi khất thực về hay là đi đâu đó về, gặp ba vị thầy mũ cao áo rộng, những vị giảng sư rất ư là phải phép, đang đứng ở trên gầm cầu về bàn với nhau là thiền cơ nó thâm thẳm sâu, mình phải tu tập thăm dò cho nó tận đáy. Mà tướng của Ngài Thượng Tọa Định thì nó cao lớn kỳ vĩ, cao thước chính, tướng mà quay phuông mà có vỏ nữa, lại nắm cổ ông thiền tăng, ta ném mi xuống dưới sông cho mi dò tới đáy. Thưa các vị, sách cổ gì sử dụng đưa qua gầm cầu nén cái rậm xong, hai ông kia quảng hồn ở dưới lại gần chết, xin Ngài tha thứ cho cái vị thầy này rất ư là mới mẻ, cho nên có điều xúc phạm Thượng Tọa, xin Ngài từ bi. Ông thả cổ xuống nói mai có hai cái tên dở hơi này can gián, còn không ta ném đi xuống sông cho mình dò tới đáy. Đó là một trong những con người. Còn các vị thiền sư Cảnh Sành này, thưa các vị, cũng có một nhân cách vô cùng là dữ dằn như vậy. Cái điều lý thú nơi đây đó là thế này, thưa các vị. Đối với những con người thiện tri thức thực sự, họ biểu lộ một cái phong cách bất cần đời, đó là chuyện bình thường á. Tại sao bất cần đời vậy? Người ta ve vuốt, người ta săn đón, người ta lấy lòng là vì cầu lợi, cầu danh, cầu sự yêu thương, cầu sự kính trọng của người. Ngoài những yếu tố đó, không có cái chi người ta cần đâu nghe. Nếu anh là một người đủ giàu có thì anh không cần phải ve vuốt mấy cái tên nhà giàu. Anh đã là người có uy tín rồi, anh không cần phải cung cung kính kính theo gót chân ai để kiếm một chút uy tín từ người khác. Lòng anh nó tràn đầy phúc lạc, anh không cần ve vãn ai, vuốt ve ai để người ta thương anh. Tại vì nó phải như vậy thôi, phải như vậy thôi. Trên Lộc Uyển á, có mấy chú nó lăn xăng, nó nấu cơm, nấu nước cho mình một hôm nữa này. Đừng nấu thầy nữa nghe, thầy muốn tự thầy nấu thôi nữa nghe. Nó thấy ông già, thấy tội nghiệp, chiều nào cũng nấu miêu, nó không. Con nên nhớ rằng là thầy sống từ năm thầy mới đi tu tới giờ, không ai thương thầy hết. Thầy sống tới ngày này, thầy tự mình nuôi mình. Thầy hứa rằng là không ai thương thầy, thầy sống tới già chứ đừng hòng có người hầu thầy mà thầy mới sống được. Không, đừng có gần tôi. Chuyện đó là như vậy. Là mình dùng một chút việc đó là trở lại cái việc các vị thiền tăng, các vị hình dung rằng là họ không cần danh, không cần lợi, không cần tiền, không cần tình. Họ sống cho chính họ nghe, họ sống với cái năng lực tâm bất động họ, thế thì họ sợ gì trên đời. Chết còn không sợ, không có sợ cái chuyện cô đơn, không có sợ người ta thù ghét, không có sợ người ta không thương đâu nghe. Do vậy cho nên cái nhân cách của ông nó trở thành là dữ dằn là như vậy. Dữ dằn không phải là không từ bi, quá từ bi cho nên càng dữ dằn đó thôi. Tại sao vậy? Đôi khi tức chứ. Thấy rằng cái kho tàng Phật Pháp, cái năng lực giác ngộ nó kề cận bên các vị, nó có mặt ngay bây giờ, ngay ở đây, mà tại sao không sống được mới tức cho. Tại sao mình lại không sống với cái năng lực tâm năng nhận biết để quan sát, mà mình lại sống với cái bị quan sát, sống với đối tượng bị nhận diện là sao chứ? Này buồn, này vui, này lo âu, này phiền muộn, này thất vọng, này khổ đau, này trầm cảm, chẳng qua chỉ là những cảm xúc thôi nghe. Là cái bên ngoài của anh chứ không phải là tự thân của anh. Anh không phải là những cái ấy. Anh là cái năng lực tâm đang chiếu sáng nó, đang nhận diện nó. Mà chỉ cần anh làm như vậy trong một chốc tay vậy, chuyện gì phát sinh? Đoạn khổ. Anh hãy nhận ra rằng anh chính là cái năng lực tâm bất động, vô ngã, ngay hiện tiền. Có gì khó khăn đâu. Tại sao anh không chịu an trú ngay nơi đó? Mà anh cứ bị ba cái chuyện vớ va vớ vẩn. Này con của tôi làm khổ tôi nè, vợ của tôi làm khó tôi nè, bố của tôi, mẹ của tôi không thương tôi nè, bạn thân của tôi quay lưng lại, phản bội tôi. Và tất cả những cái đó nó tạo thành xúc cảm thôi, chứ có gì ghê gớm đâu. Người ta thương các vị, tạo thành cái xúc cảm hạnh phúc. Người ta ghét các vị, tạo thành cái xúc cảm khó chịu, bất an. Tất cả những điều bên ngoài đổ vào các vị chẳng qua để tạo thành những xúc cảm, những nghĩ suy. Ngoài hai điều đó, chấm hết, không có gì nữa cả. Thế rồi, những xúc cảm, những nghĩ suy, những cảm thọ, vân vân, thưa các vị, nó đều là cái chi? Đều là đối tượng bị quan sát, đều là cái bên ngoài. Còn các vị là con người quan sát được những cái ấy. Thế thì, mắc chi mà mình không sống được với cái con người rất thật của mình, cái năng lực tâm chiếu sáng ở mình lại đồng nhất mình vào những cái u buồn, những cái phiền não, những cái bất an. Thế cho nên khi các vị thấy được cái điều quá ư dễ dàng để sống cho hạnh phúc, thì các vị nhìn thấy thiên hạ chìm cạp trong cái nỗi khổ, quằn quại trong nỗi bất hạnh, thì các vị làm chi? Làm chi? Vừa thương mà cũng vừa giận nữa. Cho nên Bồ Tát có khi, thưa các vị, rất lạ, rất là dữ dằn mà vậy khác. Thôi xí cô hồn nó cho nó chìm vô minh cho nó chết, cho nó lanh quanh ba cõi sáu đường 1.000 kiếp đi, cho nó bỏ cái tật cứ đồng nhất và vô minh. Thưa các vị, nó là vậy nghe. Do vậy cho nên Những thiền sư dễ trở thành cái thứ này nè. Đọc, giết người. Và không phải giết sinh mạng mà giết phiền não, giết khổ đau, giết trần tâm của các vị để thánh tâm nó liền bật sáng. Cho nên gọi là cọp. Hai câu thôi. Chứ chi mình thuộc 4 câu thì rất là tuyệt vời, nhưng mà không thuộc 4 câu, 2 câu đủ làm ăn này. Xứ xương chân, xứ xương chân, trần trần tận thị bản lai nhân nha. Xứ xương chân, xứ xương chân, xứ xương chân, trần trần tận thị bản lai nhân. Thưa các vị, có khi thiền sư không cần nói nhiều đâu nha. Hai câu là kết tinh của một đời tu. Hai câu là kết tinh cả một kho tàng giáo pháp. Hai câu là kết tinh để cho ta hành trì luôn một đời, bước được vào cửa. Thưa các vị, chỉ cần nắm pháp hành trì và an trú ngay nơi đó, các vị sống một đời thì thành đạt được con đường trí tuệ và niết bàn. Đây là hai câu của Ngài Trường Sa Cánh Sàm. Có một câu thơ rất ngắn của Ba Sô, dễ thương lắm. Mình viết câu đó rồi liên hệ câu này. Bây giờ để dành cái này đi nghe. Ba Sô có một câu rằng là: qua lối cổng, qua đào ta thấy cả ngoài lẫn trong. Rất là dễ hiểu. Bài thơ này dễ hiểu hơn bài này. Cái hình ảnh đó là một người đi ngang qua cái cổng, tự nhiên phát giác ra rằng là hoa đào nở rực rỡ bên trong của cổng nhà, và trên con đường đi vô cũng nở rực rỡ luôn. Và đọc hai câu này thấy đâu có gì đạo lý đâu. Giống như đêm hôm chúng ta học một câu là gì đó, là mây đôi lúc đến cho người mê trăng chợt quên ngắm nhìn, không có đạo lý gì cả. Thế nhưng mà nếu các vị phối hợp với rất nhiều bài thơ của thiền sư Ngộ Đạo thì bài thơ này có nội hàm đạo lý nha. Ví dụ bài thơ nào? Thưa các vị, có một vị thiền sư, bây giờ chép thêm nữa ha. Linh Vân, ông Ngộ Đạo do nhìn qua đào thôi. Tam thập niên lai tầm kiếm khách, kỷ hồi lạc diệp kỷ trù chi. Tự tùng nhất kiến đào hoa hậu, trực chí như kim bất cánh nghi. Tam thập niên lai tầm kiếm khách nghĩa là ta 30 năm rồi quẩy kiếm đi khắp giang hồ tìm một người kiếm khách để đấu kiếm mà tìm không ra. Đó là diễn theo cái ngôn ngữ của truyện trưởng. Nhưng mà không phải tầm kiếm khách có nghĩa là mình giác kiếm đi giang hồ để tìm một cái kiếm sĩ để đấu kiếm, thưa không. 30 năm tầm kiếm khách nghĩa là ta khát khao vô cùng cái con đường làm thế nào thấu ngộ được đạo, mở được con mắt pháp để có thể chứng nghiệm được trí tuệ, thành tựu niết bàn, an trú ngay như thể bất động tự tâm đây, không còn sinh không còn diệt. Gọi là 30 năm đi tìm cái anh chàng kiếm khách, tìm cái bản lai tâm, tìm cái vị Phật ngay nơi này, các buổi này. Họ dùng cái từ khác thôi. Tam thập niên lai tầm kiếm khách, kỷ hồi lạc diệp kỷ trù chi, nghĩa là bao nhiêu lần là lá nó rụng, mùa thu rồi mùa hạ đi ngang qua, rồi mùa đông về, bao nhiêu lần là đâm chồi nảy lọc trên những cánh rừng ta đi ngang qua. Thế nhưng mà kiếm khách vẫn bịt mờ không thấy. Thế rồi một hôm tự tùng nhất kiến đào hoa hậu, một hôm chợt tình cờ nhìn thấy hoa đào nở. Cho nên tất cả những nghi ngờ, tất cả những kiếm tìm, tất cả những khát khao mong mỏi đó tự nhiên tan biến hết, cho tới bây giờ là rõ ràng hiện tiền, không còn nghi ngờ chi nữa. Đây là 4 câu thơ Ngộ Đạo của Ngài Linh Vân. Rồi các vị thuộc bài thơ này, các vị mới thấy bài thơ này có ý nghĩa nghe. Qua lối cổng hoa đào ta thấy cả ngoài lẫn trong là như vậy. Qua cổng rồi thì mới chợt nhận ra rằng là bên trong cổng hoa đào nở rực rỡ, và ngoáy lại nhìn phía sau lưng thì hoa đào cũng nở rực rỡ luôn. Tại sao qua lối cổng rồi nhìn được hoa đào nở mới nhìn được bên ngoài hoa nở vậy? Có khi mình đi 30 năm giữa cuộc đời này, mình đâu có cơ hội ngắm hoa đào đâu, chưa thấy cái vẻ đẹp rạng rỡ của từng đóa hoa nở ra. Thế rồi một lần đi qua khỏi cánh cổng rồi, Do vì con đường vạn lý mình tìm để chiêm ngưỡng hoa đào. Rồi chợt một hôm đối diện với hoa đào thực sự ở trong cung vua, nó rực rỡ. Rồi mình nói, ồ, hóa ra hoa đào rực rỡ như thế này, ta đã từng gặp trên con đường đi. Cái chiều thâm sâu của lý thiền nằm ở đây đó là thế này, thưa các vị. Khi mình ngộ đạo rồi thì mình mới thấy là tất cả những cái nhân duyên nó giúp cho mình ngộ đạo nó đã bày sẵn từ quá khứ nha, lúc mình chưa ngộ. Và thiền tăng có câu là chưa tu thì thấy núi là núi, nước là nước. Đến lúc tu thấy núi không phải là núi, nước không phải là nước. Thấy được đạo rồi thì núi là núi, nước là nước. Là như vậy nghe. Các vị chưa tu thì bằng con mắt phàm phu, các vị không thấy gì ngoài những hiện tượng vô thường sinh diệt này. Nó làm sao các vị thấy nó làm vậy? Thế thì trên con đường miệt mài tu á, thì mình dùng con mắt bát nhã quán chiếu thì thấy rằng là mọi cái mà mình đang chấp trước, mọi cái mình đang dính mắc vào, mọi cái mình đang tưởng là thiệt đó, rất là bồng bềnh, nó sinh nó diệt, nó không phải là ta, không phải là của ta, không phải là tự ngã của ta. Thế là đạt đến mức độ tột cùng, các vị thấu đạt thì các vị thấy rằng, ồ, hóa ra là đạo lý khi đã thấu ngộ rồi thì mọi vật hiển bày đều chân thật cả, đều là pháp thân như lai cả. Từ những cái lý giải đó, rồi mình trở lại cái bài xứ xứ chân, xứ xứ chân này. Xứ xứ chân là chi? Bất cứ nơi đâu các vị đặt chân đến thì nơi đó đều chân thật, đều là cảnh giới bồ đề cả. Trần trần tận thị bản lai nhân, nghĩa là từng hạt bụi đều biểu hiện pháp thân của các vị, chứ không phải là pháp thân phải tìm ở Phật Di Đà hay ở Đức Thích Ca gì cả. Mình giải thích nhiều tầng các vị thấy. Ví dụ như đi vào cái bài kinh mà chúng ta vừa trích đó, tức là năm điều quán chiếu Đức Thế Tôn dạy chư tỳ kheo đó, để làm chi? Điều thứ nhất là để kéo cái tâm dừng lại, và nếu có thể được, anh chưa quen với cái việc là an trú tâm ngay hiện tiền á, thì anh có thể dẫn dắt tâm để quán chiếu rằng là nếu không có đủ cái lực dụng tinh tấn sử dụng ngay hiện tiền này trong cái hoàn cảnh thuận lợi, trong hình hài thuận lợi, trong cái điều kiện rất thuận lợi để làm cho năng lực chánh niệm nó sung mãn á, thì trong tương lai coi chừng anh không có điều kiện. Do vậy cho nên cái bước căn bản nhất là làm thế nào sống được với cái giây phút hiện tiền, làm thế nào bằng lòng được với đời sống ngay hiện tại. Đây là cái mức độ đạo lý cao nhất nha. Thế rồi cái mức độ đạo lý thứ hai, thưa các vị, khi các vị có được cái quá trình thực tập chánh niệm đủ sâu, đủ dày, đủ bén được như vậy, thì các vị làm được cái điều tuyệt vời là dù cho hoàn cảnh bên ngoài có xanh đỏ trắng vàng, dù cho cái chuyện đời sống nó có lên có xuống, có sụt có trồi, vân vân, thưa các vị, nhưng mà ta luôn an trú ngay nơi tâm thể bất động đang thực tập đây. Cho nên cái chuyện lên xuống của đời sống, cái chuyện buồn vui cái tâm thức con người, cái chuyện thương ghét cái thiên hạ không dính gì ta cả, mà ta luôn bất động trước mọi đổi thay của hoàn cảnh, mọi đổi thay của tình người. Và cái tầng thâm sâu là bất động trước mọi cái xung đột đổi thay của tâm thức nha. Tâm thức ta nó buồn, nó vui, nó hờn, nó giận, nó lên, nó xuống là chuyện của nó. Tại nó không phải là ta, nó là cái đối tượng bị ta nhận diện. Thế cho nên, thưa các vị, xứ xứ chân nghĩa là đạt đến cái mức độ thâm sâu rồi, các vị luôn an trú ngay nơi cái tâm thể bất động. Cho nên hoàn cảnh nào cũng thuận lợi, cũng tu tập được. Trạng thái tâm thức nào các vị cũng có thể hành trì được. Tình cảm con người đối với các vị ra làm sao cũng không quan trọng. Tại vì các vị luôn làm người quan sát được chính mình, thì thành tựu được cái sự an lạc hiện tiền. Trú trong cái thể tâm bất động, không dễ gì bị lung lay. Cho nên chỗ nào cũng là thật địa cả, chỗ nào cũng là cảnh giới Tây Phương cả, chỗ nào cũng là cảnh giới Niết Bàn cả. Cho nên cái từ ngạc từ xa gọi là xứ xứ chân, xứ xứ chân là như vậy. Thưa các vị, hiểu điều này không phải khó nghe. Tại vì các vị hình dung rằng là hoàn cảnh bên ngoài nó không bao giờ như ý các vị cả. Rồi tình cảm con người bên ngoài không hề một sự thăng bằng như ý các vị mong muốn nghe. Người ta nay thương mai ghét là chuyện bình thường. Trong đời này nó là như vậy. Người ta khen đó rồi người ta chê đó cũng bình thường, tại vì miệng lưỡi con người, thưa các vị, cao thì chê ngỗng, thấp thì chê lùn, béo chê béo trục béo tròn, gầy chê xương sống xương sườn loài ra, làm sao mà người ta khen hết. Các vị thương người ta cũng chê, ghét người ta cũng chê, ở tốt người ta cũng chê, mà cứ sự xấu người ta cũng chê. Thế thì hoàn cảnh là một nè, tình người là hai nè, nó có quyền lên xuống, nó có quyền đến đi. Thế nhưng mà nếu các vị thấy được đạo rồi thì các vị luôn làm người quan sát. Thế thì những cái xung đột của tâm thức các vị nó trở thành cái đối tượng bị nhận diện ở bên ngoài. Thì các vị luôn là gì? Luôn là trái núi vững vàng, không bị cái gì lai chuyển cả. Thách đó, này bão tố, này giông gió, này cuồng nộ, cách chi không thể làm lai được hòn núi. Tuy nhiên là cái trạng thái tâm tu tập bất động nó không phải là vật lý nha. Nó là hư vô, nó rộng lặng, nó tịch nhiên, cho nên không thể dùng cái ví dụ của vật lý đời thường, ví dụ đến được cái năng lực tu của các vị. Cho nên là xứ xứ chân là như vậy. Hoàn cảnh đổi thay, tình người đổi thay, những biến động đời sống nó có thể thay đổi, thưa các vị. Thế nhưng mà tâm luôn bất động là như vậy. Thiền thoại có câu hay lắm: kiếp quả đổng nhiên hào mặt tận, kiếp quả đổng nhiên hào mặt tận, thanh sơn y cược bạch phân phong. Thưa các vị, là cái kiếp lửa, tức là hành tinh này đến một cái giai đoạn bị hủy hoại, nó không còn cái sức sống nữa, nó phực lên một lần cuối cùng rồi nó tan biến và hư vô nghe. Cái này các vị đọc vô những cái nghiên cứu về vật lý của những nhà khoa học nói về cái cấu tạo hành tinh thì nó giải thích điều này rất là tỏ tường. Cái cuối cùng là không còn nước, mọi thứ đều bốc hơi cả. Mặt trời chúng ta, thưa các vị, nó thành một khối lửa, nó bừng lên một giây phút cuối rồi nó tan biến, nó nguội dần. Và thiền sư ví dụ rằng là cho đến giây phút như vậy, mặt trời cháy nè, hành tinh này cháy nè, không còn cái tro bụi gì cả. Thế nhưng mà thanh sơn y cựu bạch vân phong là núi xanh vẫn còn trơ như vậy, và mây trắng, trăng sáng vẫn ngồi y nguyên. Chỉ chỗ này nghe, là thưa các vị, là hoàn cảnh đổi thay, tình người đổi thay, những xúc động tình tâm thức của các vị nó cuồng nộ, nó có quay tròn như thế nào, nó như cuồng phong bão tố đi nữa, nhưng mà các vị thấy được pháp hành trì rồi thì các vị là người đang quan sát, là người đang nhận diện. Thế thì thưa các vị, bất động là như vậy. Cho nên xứ xứ chân, xứ xứ chân, trần trần tận thị bản la nhân là chi? Từng hạt bụi là pháp thân Như Lai đó. Một hôm có hai vị thiền tăng du sơn, thế rồi một ông chỉ xuống đất nói: chỗ này có thể kiến tạo già lam này. Ông thứ hai ngắt động cỏ cắm xuống cái chỗ ông chỉ đó, ta tạo xong một đại già lam. Ông thứ ba phụ phục đảnh lễ, ta đảnh lễ thập phương chư Như Lai. Các ông đóng cái tuồng kịch gì các vị biết không? Với mắt thiền tăng, thưa các vị, từng hạt bụi đều là pháp thân Như Lai nghe. Thế rồi mình dùng cái này giải thích rất dễ hiểu thế này. Các vị hình dung rằng là khi lòng các vị mà nó tràn ngập niềm vui thì các vị nhìn mọi người, các vị có thấy bực mình, có thấy oán ghét, có thấy căm thù, có thấy giận dữ không? Không. Lòng tràn ngập niềm vui, lòng tràn đầy hỷ lạc, lòng tràn đầy bao dung, thì thưa các vị, dù cho người ta xấu, người ta đẹp, người ta trẻ, người ta già, người ta đã từng gây hấn với mình, đã từng xúc phạm mình, đã từng chửi mắng quỷ diệt mình, thưa các vị, mình nhìn bằng một cái tâm thức rất là rạng rỡ, tràn ngập niềm vui. Đây là cái ví dụ dễ hiểu nhất nha. Lòng tràn ngập niềm vui thì không có cảnh trí nào làm cho các vị buồn, giận, ghét, thương cả. Hạnh phúc nó không phải đến từ bên ngoài, đến từ trái tim của các vị. Cái sự ghét hay thương nó không phải đến từ người, mà nó đến từ các vị nghe. Cũng con người ấy. Tại sao cách mấy mươi năm mình quỳ dưới chân người ta, mình dâng cái chiếc nhẫn, mà năm nay mình thấy là của nợ vậy? Nó không phải do người kia, mà do chính ta. Do vậy cho nên trần trần tận thị bản lai nhân là như vậy. Đó là mình dùng cái ví dụ ở cái tầng rất cạn của phàm phu đời thường để các vị hình dung rằng là khi mình an trú tâm được ngay cái trạng thái chánh niệm, có sự tu tập, lòng không chạy ngược chạy xuôi, thì thưa các vị, cả trần gian mênh mông này nơi nào cũng là đạo tràng để ta tu tập. Khắp đại địa này con người nào cũng là một vị Bồ Tát hiển thân. Không có kẻ thù trước mắt của người tu, không có kẻ đáng ghét đối với người đang thực tập nghe. Tại vì anh ghét người, anh thù người, anh đã làm cho tâm thức anh nó tràn đầy giận dữ, bất an, ác pháp, sinh khởi nổi. Cho nên không có người tu nào không biết cái yếu tố này. Ghét người chưa làm người ta chết mà anh chết trước, giận người ta không làm người ta khổ đau mà anh tai biến mạch máu não, anh tự làm cho thân mình anh bại hoại đó. Thế cho nên trần trần tận thị bản lai nhân ở mức độ cạn, đó là hạnh phúc nó đến với các vị. Khi các vị có tu tập thì mọi người đều mang đến phước lành cho các vị. Ở một cái tầng trung để hiểu, thưa các vị, khi có sự thực tập rồi thì các vị có thể nhìn ngắm mọi sinh dân đang hành tinh này ai cũng là một vị Phật hết. Cái điều cuối cùng của tầng tam sâu là, thưa các vị, kiến sắc là minh tâm nghe. Thấy mọi sắc màu đều sáng bừng tâm. Câu này trong thiền thoại ghi rất rõ. Kiến sắc minh tâm, văn thinh minh tâm, xúc hương minh tâm, tức là sáu căn các vị tiếp xúc sáu trần. Bất cứ sự tiếp xúc nào nó cũng cho các vị một cái phương pháp quy chiếu ngược lại để làm sáng bừng cái con người đó nhận biết. Cho nên trần trần tận thị bản lai nhân là vậy. Mỗi hạt bụi đều là pháp thân Như Lai. Mình nói cái khác là mỗi sự tiếp xúc đều làm bật sáng cái năng lực giác ngộ bên trong của các vị. Tóm lại, cái pháp hành chúng ta rất giản dị nghe. Từ cái bước rất cạn là các vị quan sát hơi thở vào ra. Bước bước thứ hai là các vị quan sát được những buồn, những vui ngang qua. Bước thứ ba, các vị quan sát được từng ý niệm đang chạy ngược chạy xuôi. Bước thứ tư, các vị an trú ngay nơi cái trạng thái tâm đang quan sát, tức là cái năng lực Phật bất động của các vị. Lúc bấy giờ thì thưa đại chúng rằng là các vị nhìn ra khắp thiên hà vũ trụ này nơi đâu cũng là pháp thân của chính ta cả. Đừng nghĩ pháp thân của đó của Phật, thưa các vị, pháp thân của các vị đồng đẳng với mười phương chư Như Lai. Thể tâm giác ngộ của các vị không thua gì Đức Thích Tôn. Thế nhưng mà cái tội nghiệp chúng ta là ta không chấp nhận pháp thân của ta như vậy. Ta cứ chấp nhận ta là buồn, ta là vui, ta là lo âu sầu thảm, ta cứ chấp nhận ta là những suy nghĩ thì thầm. Cái điều này, thưa đại chúng rằng là nói thì đơn giản nhưng mà có khi mất cuộc ngàn kiếp trong cõi tử sinh mình mới có thể vươn tâm thức mình đến chiều cao, liễu ngộ điều này và an trú được ngay nơi thể pháp thân bất động nghe. Giản dị nhất là ngay hiện tại chúng ta tâm phàm còn quá đầy, cho nên không những ta thấy thân này là ta mà ta còn thấy cái chi nữa. Nhà cũng là ta nghe, đất này cũng là ta nữa, và người bên cạnh cũng là ta luôn. Cái gì cũng là ta cả. Một cái ta này đã mỏi mệt lắm rồi nhưng mà ta chưa có hài lòng với một cái ta mang vác rất cực mà ta còn thấy cái ta bên cạnh là ta. Cái tội nghiệp là cái mê mờ chúng ta nó chồng quá nhiều lớp. Mình mang một cái hình hài ngũ quẩn này, mình buồn, mình vui, mình hờn, mình giận, mình nổi chìm trong cái bất hạnh là khốn đốn vô cùng rồi, nhưng mà dường như ta chưa chấp nhận như vậy. Ta không thấy nó đủ đâu. Ta muốn là kè kè cái ngũ quẩn khác bên cạnh nè, để chung cái buồn, chung cái vui, chung cái bất hạnh, chung cái khổ đau, để cho chết với nhau cho có bạn, nổi chìm tử sinh cho có bạn. Cho nên từ cái bước các vị chấp trước ngoại vi sở hữu, rồi các vị lui dần dần dần, các vị thấy thân này không phải là ta mà thân là sở hữu của ta, rồi các vị mới đi vào tầng sâu là buồn vui không phải là ta, buồn vui là cái của ta, là sở hữu, nó có quyền sinh quyền diệt. Rồi các vị mới nhận chân dần vô chiều sâu là những nghĩ suy nghiệp thức nó không phải là ta mà nó đích thực là cái của ta, nó là sở hữu mà thôi. Ta đích thực là chi? Rỗng không, vô ngã, bản chất của nó không có cái các vị sờ, các vị nắm, các vị nghĩ suy gì cả. Nó vốn là trạng thái tâm rỗng sáng, tịch nhiên, bất động, đang chiếu sáng mọi thứ, đối tượng, bị biết. Nó chính là cái biết. Thưa các vị, rất là đơn giản, thế nhưng mà mình cứ mày mò, mình không chịu đi vô đường này. Trong khi người ta chỉ cần ném một phát thôi, buông hết thân tâm xuống, an trú ngay nơi cái thể bất động, thì thưa các vị, là xứ xứ chân, xứ xứ chân, trần trần tận thị bản lai nhân. Có lẽ mình đợi cho tới kề cận cái chết rồi mình mới giác ngộ cái điều này. Lúc bây giờ, thưa các vị, chuyện xảy ra trở tay không kịp. Lúc bây giờ thì đành phải thọ sinh một kiếp khác, khóc que que lại, rồi bắt đầu học lật, học bò, học ngồi, học đứng, học đi, học ăn, học uống, nuôi cho hình hài này trưởng thành, rồi học yêu đương, khổ sở, để nhận chìm trong thất vọng, khổ đau, rồi cho tới cái tuổi kề cận cái già rồi, thưa các vị, lại lỡ thêm một chuyến đò thứ hai, và ta đã lỡ như vậy tới triệu kiếp trong cõi luân hồi rồi nghe. Mình đã lỡ lầm như vậy, đã phí cuộc đời như vậy tới 1 triệu kiếp rồi mà vẫn chưa tận, vẫn chưa tận, vẫn cảm thấy chưa đủ. Ngay kiếp này vẫn muốn luyện vào buồn giận bất an, luyện vào lo lắng sầu khổ, để nhận chìm luôn một đời rất may mắn gặp đạo. Thưa các vị, tóm lại, nói cho nó sôi bột miếng, nhưng mà mình cũng không tin rằng, không tin rằng các vị có thể nếm hương vị pháp. Các vị thương lấy mình cho đủ để lo tu. Chuyện này nó tùy vào nhân duyên từng người nhé. Mình xin làm hết trách nhiệm của ông thầy. Thế nhưng mà cái chuyện còn lại không phải của mình nữa, chỉ còn lại của các vị. Dừng ở đây. Giờ mời đại chúng, đây là giây phút hạnh phúc nhất này. Hồi hướng là đứng dậy thôi. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng